Chương 30, thủ lĩnh thủy tộc. Sau khi ăn xong thịt rắn nóng hổi, Tôn Ngộ Không vung tay lên, thu hồi hư vô độ hóa hoa. Hắn sau đó xác định phương hướng và đứng dậy bay đi. Trong vòng vài nhịp thở, Tôn Ngộ Không đã biến mất khỏi tầm nhìn. Vào lúc này, mặt đất đột nhiên bắt đầu rung động, như thể có một con thú khổng lồ đang chạy về phía nơi này. Một lát sau, một con bọ tuyết khổng lồ màu trắng như tuyết với một đường tuyết bay sau lưng chạy đến nơi Tôn Ngộ Không vừa mới nướng thịt rắn. Khi con bọ tuyết đến nơi, nó nhìn thấy da rắn và thịt rắn vương vãi khắp nơi, và ngay lập tức hét lên một tiếng chấn động trời đất. Trong tiếng hét có nỗi đau buồn vô cùng, rõ ràng con bọ tuyết này quen thuộc với con rắn khổng lồ, nhưng nó đã đến quá muộn. Thực ra, Tôn Ngộ Không đã phát hiện ra rằng con rắn khổng lồ đã phát ra tín hiệu cầu cứu trước khi chết, nhưng hắn đã không thèm để ý. Khi hắn đã ăn xong thịt rắn, hắn cảm nhận được không khí rung động và đoán rằng có thể con rắn khổng lồ đã gọi đồng bọn đến. Vì vậy, hắn đã không tiếc hao phí linh lực để bay đi ngay lập tức. Nghe tiếng trống sau lưng, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Hắn không đủ mạnh để đối phó với một kẻ có thể giết con rắn khổng lồ. Nếu hắn muốn sống, hắn phải mạnh mẽ hơn. Khi Tôn Ngộ Không rơi xuống đất, hắn vừa lúc đứng trên một tảng băng. Hắn vuốt ve viên ngọc rắn trong ngực và suy nghĩ. Hắn nên ăn nó ngay lập tức, hay tiếp tục đi về phía bắc. Nếu hắn ăn viên ngọc rắn ngay lập tức, cơ thể của hắn chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng điều đó sẽ làm chậm hắn lại. Nếu hắn tiếp tục đi về phía bắc, hắn có thể tiết kiệm thời gian. Đâu có thể tiết kiệm thời gian. Nhưng tại cực bắc băng nguyên nguy hiểm này, hắn càng mạnh mẽ thì càng có nhiều khả năng tự vệ. Chỉ sau một vài giây suy nghĩ, Tôn Ngộ Không đã đưa ra quyết định. Hắn sẽ tìm một nơi yên tĩnh để ăn viên ngọc rắn. Mặc dù hắn có thể tiếp tục đi về phía bắc ngay lập tức, nhưng hắn không biết thủy tộc ở đâu, hắn chỉ có thể dựa vào linh cảm của mình để đi theo hướng bắc. Điều này có nghĩa là hắn không thể biết khi nào hắn sẽ tìm thấy thủy tộc. Vì vậy, hắn quyết định ăn viên ngọc rắn trước. Điều này sẽ giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn và có thể đi nhanh hơn. Hạ quyết định, Tôn Ngộ Không không do dự nữa. Hắn vung tay lên và triệu hồi ra hư vô độ hóa hoa. Sau đó, hắn lấy kim cô bổng ra khỏi lỗ tai mình. Hắn thổi nhẹ vào hư vô độ hóa hoa và hoa bay đến kim cô bổng. Sau đó, Tôn Ngộ Không đặt kim cô bổng lên vai và đi đến tảng băng. Hắn sắp đâm kim cô bổng vào tảng băng thì hư vô độ hóa hoa lóe lên và tảng băng tan thành một lối đi hình người. Tôn Ngộ Không đã trở thành trung vị thánh nhân, nhưng hắn vẫn thích đùa giỡn. Hắn đã dùng hư vô độ hóa hoa để nướng thịt rắn, và bây giờ hắn lại dùng nó để mở đường. Nếu có ai nhìn thấy, họ sẽ nghĩ rằng hắn đang lãng phí tài nguyên của thiên nhiên. Nhưng không có ai ở đó để nhìn thấy. Ngay cả khi có ai ở đó, Tôn Ngộ Không cũng sẽ không quan tâm. Khi đến trung tâm của tảng băng, Tôn Ngộ Không dừng lại. Hắn thu hồi hư vô độ hóa hoa và kim cô bổng. Hắn nhìn vào lối đi hình người và cười hắc hắc. Sau đó, hắn thổi về phía bốn phía và băng trong tảng băng tan thành nước. Hắn chỉ tay và nước chảy vào lối đi, lấp đầy nó. Sau đó, nước đông lại và tạo thành một đống băng. Từ bên ngoài, không thể nhìn thấy lối đi. Tôn Ngộ Không gật đầu hài lòng. Hắn triệu hồi hỗn thiên lăng và đặt nó xung quanh mình, tạo thành một vòng tròn lớn. Sau đó, hắn ngồi xuống và nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù nơi này rất vắng vẻ, nhưng hắn vẫn muốn cẩn thận. Nếu có yêu thú nào đến tấn công hắn trong khi hắn đang ăn viên ngọc rắn, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Một canh giờ sau, Tôn Ngộ Không mở mắt ra. Hai tia sáng vàng bắn ra từ mắt hắn và đánh vào tảng băng, và đánh vào tảng băng, tạo ra hai lỗ nhỏ bằng ngón tay. Hắn nhận ra rằng hỏa nhãn kim tinh có thể được sử dụng như một đòn tấn công bất ngờ. Nếu hắn có thể bắn vào mắt đối thủ trong trận chiến, hắn sẽ có lợi thế lớn, và với tính cách của Tôn Ngộ Không, điều này có thể xảy ra. Sau canh một giờ nghỉ ngơi, tinh thần và thể lực của Tôn Ngộ Không đã đạt đến đỉnh cao. Đây là lúc để ăn viên ngọc trắng và tăng cường sức mạnh cơ thể. Tôn Ngộ Không lấy viên ngọc trắng ra khỏi ngực và ngửa đầu, nuốt cả viên vào. Ngay lập tức, hắn cảm thấy một con rắn khổng lồ chui vào miệng hắn, sau đó biến thành vô số con rắn nhỏ, vỡ vụn bên trong cơ thể hắn. Chỉ trong nửa phút, hơn một nửa cơ bắp của hắn đã bị vỡ vụn. Điều này khiến Tôn Ngộ Không vừa sợ vừa tức giận. Nguyên lai, khi Tôn Ngộ Không đánh giết con rắn khổng lồ, một sợi oan hồn đã bay ra và chui vào viên ngọc rắn. Lúc đó, Tôn Ngộ Không quá chủ quan nên không phát hiện ra. Sau khi hắn nuốt viên ngọc rắn, sợi oan hồn trộn lẫn với linh lực của viên ngọc rắn và chui vào ngũ tạng, lục phủ và da thịt của hắn, cố gắng phá hủy sinh mệnh của hắn từ bên trong. Nhưng Tôn Ngộ Không là một trung vị thánh nhân, làm sao có thể để điều này xảy ra? Hắn toàn lực thôi động linh lực trong cơ thể và bắt đầu bao vây linh lực của viên ngọc rắn đang vỡ vụn xung quanh. Cuối cùng, sau hơn một canh giờ bao vây, hắn cuối cùng đã ngưng tụ tất cả linh lực của viên ngọc trắng trong đan điền. Nhưng Tôn Ngộ Không vẫn gặp khó khăn, mặc dù hắn đã bắt được tất cả linh lực, nhưng hắn không biết làm cách nào để lấy oan hồn ra ngoài. Nếu không lấy oan hồn ra, những linh lực này sẽ không bao giờ được hấp thụ. Và nếu linh lực của hắn có một lỗ hổng, linh lực của viên ngọc trắng sẽ lập tức vỡ vụn và tiếp tục phá hủy cơ thể hắn. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không cảm thấy đan điền của mình ấm lên. Khi hắn nhìn xuống, hắn thấy một bông hoa nhỏ bé của hư vô độ hóa hoa. Khi hư vô độ hóa hoa xuất hiện, linh lực của viên ngọc trắng xung quanh nó đột nhiên trở nên bất an và dao động. Bông hoa dường như khiến chúng rất sợ hãi. Ha ha, ta đã quên mất nó. Tôn Ngộ Không cười, hư vô độ hóa hoa là khắc tinh của tất cả quỷ hồn và oan hồn. Nếu không có gì sai sót, ngay khi hư vô độ hóa hoa bay đến linh lực của viên ngọc trắng bắt đầu vặn vẹo. Sau đó, một con rắn nhỏ màu xám đen bò ra khỏi linh lực và lao về phía linh lực mà Tôn Ngộ Không đang sử dụng để chứa linh lực của viên ngọc trắng. Nhưng con rắn nhỏ đã vô ích. Hư vô độ hóa hoa ngay lập tức phân ra một sợi tơ mỏng hỏa nhãn và quấn quanh con rắn nhỏ màu xám đen. Con rắn nhỏ phát ra tiếng kêu đau đớn và sau đó bị hư vô độ hóa hoa đốt cháy thành tro bụi. Thấy vậy, Tôn Ngộ Không vô cùng vui mừng, nhưng cũng vô cùng sợ hãi. Nếu không có hư vô độ hóa hoa, hắn sẽ không chỉ mất một viên ngọc trắng cấp đế, mà rất có thể hắn sẽ bị thương nặng. Có vẻ như hắn vẫn còn quá bất cẩn. Sau khi oan hồn rời đi, Tôn Ngộ Không chỉ còn việc hấp thụ linh lực của viên ngọc trắng và tăng cường sức mạnh cơ thể. Điều này lẽ ra sẽ là một bước rất khó khăn, nhưng Tôn Ngộ Không phát hiện ra rằng linh lực của viên ngọc trắng rất dễ dàng hấp thụ. Có lẽ là do nó đã bị hư vô độ hóa hoa đốt cháy. Tôn Ngộ Không nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn quyết định không nghĩ nữa, mà sẽ để dành việc thử nghiệm cho sau. Hiện tại hắn cần tập trung vào việc hấp thụ linh lực để tăng cường sức mạnh cơ thể. Thời gian trôi qua trong yên lặng. 3 ngày sau, một người từ trên đỉnh núi băng xuất hiện. Đó chính là Tôn Ngộ Không, người đã vào lòng núi 3 ngày trước để nuốt viên ngọc rắn. Hình như cơ thể của ta đã đạt đến cấp thánh nhân trung cấp. Tôn Ngộ Không nói, 3 ngày trước, cơ thể của ta chỉ là cấp thánh nhân trung cấp, nhưng bây giờ nó đã vượt qua một cấp bậc. Điều này khiến ta rất ngạc nhiên. Mặc dù viên ngọc rắn cấp đế rất mạnh, nhưng nó không nên có hiệu quả khủng khiếp như vậy. Có lẽ là do hư vô độ hóa hoa. Tôn Ngộ Không lắc đầu, không muốn nghĩ về nó nữa. Ngay lúc đó, hắn đột nhiên quay đầu, hỏa nhãn kim tinh được đẩy đến cực hạn. Hắn nhìn về phía xa, hắn nhìn thấy một bóng người đang chạy nhanh về phía mình trên băng nguyên, và phía sau người đó là một con bò tuyết khổng lồ màu trắng. Tôn Ngộ Không cười khổ, đó là con rắn khổng lồ mà hắn đã giết trước đây, nó đã tìm thấy hắn. Rất có thể là nó không tìm thấy hắn, nên nó đã bắt đầu giết người. Nhưng điều lạ là tại sao lại có người ở cực bắc băng nguyên? Tôn Ngộ Không khỏi tò mò. Khi người đó chạy đến trước mặt Tôn Ngộ Không, hắn mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Người đó có mái tóc đỏ dài, thân hình gầy gò và mặc áo giáp da xanh. Người đó còn chưa kịp để Tôn Ngộ Không quan sát thì đã nói, bằng hữu, hãy chạy đi, con bò điên kia đã nổi điên rồi, đừng để nó đuổi kịp, nếu không nó sẽ tự bạo. Tôn Ngộ Không tò mò, hắn liền theo người kia cùng nhau chạy. Đạo hữu, ngươi vừa rồi nói gì? Con bò đó tại sao lại tự bạo? Nó có thực lực đế trung vị mà. Bằng hữu không biết à, đó là một trong những con yêu thú không thể trêu chọc ở cực bắc băng nguyên. Nó tên là Tuyết Sắc Bạo Trâu. Loại yêu thú này bình thường rất ôn hòa, nhưng nếu bị chọc giận, nó sẽ lập tức nổi điên. Nó sẽ tấn công tất cả sinh vật trong tầm mắt. Nếu gặp phải kẻ thù không thể đánh bại, nó sẽ không do dự tự bạo. Không ai biết lý do tại sao nó lại như vậy. Hôm nay ta không biết sao lại gặp xui xẻo. Vừa ra khỏi cửa thì đã gặp một con Tuyết Sắc Bạo Trâu đang nổi giận. Ách, ha ha, vậy chúng ta mau chạy đi. Tôn Ngộ Không xấu hổ, không biết nói gì. Đúng rồi, bằng hữu ngươi tên gì? Cực Bắc Băng Nguyên là nơi rất ít người đến. Ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Cái gì? Ngươi tên là Tôn Ngộ Không? Yêu tộc Tôn Ngộ Không, Thạch Hầu Tôn Ngộ Không. Ta lão Tôn đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Tôn Ngộ Không lạ. Ngay lúc đó, người kia đột nhiên dừng bước. Đáng tiếc băng nguyên quá trơn, tuy nhiên dừng bước thì vẫn trượt ra rất xa. Nhìn thấy người kia dừng lại, Tôn Ngộ Không cũng dẫm chân xuống, dừng lại. Còn chưa kịp để Tôn Ngộ Không nói chuyện, chỉ thấy người kia tiện tay vung lên, một đạo lam sắc thủy tiễn bắn ra. Còn Tuyết Sắc Bạo Trâu không kịp né tránh, bị thủy tiễn đánh trúng. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không kinh hãi nói không ra lời, bởi vì con Tuyết Sắc Bạo Trâu khổng lồ kia lại bị đạo thủy tiễn đó cho triệt để đóng băng, không còn một tia sinh mệnh khí tức. Đã người đến. Vậy ta thì không chơi nữa, ha ha, cuối cùng ta cũng đợi được ngươi rồi. Tôn Ngộ Không, ngươi là ai? Làm sao biết ta lão Tôn danh hạo? Tôn Ngộ Không cảnh giác nói. Ta ha ha, nhớ kỹ, ta chính là thủ lĩnh của tộc thủy tộc ở cực Bắc Băng Nguyên. Hương Lam chi hỏa bát thần viêm, giúp lời, một đạo thủy tiễn lớn hơn những thủy tiễn vừa rồi. Rất nhiều bỗng dưng xuất hiện, hướng về Tôn Ngộ Không cấp tốc bay tới. Tôn Ngộ Không, nguy hiểm, nguy hiểm.